Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để bắt đầu cái bài pháp ngày hôm nay, sư xin đọc hai cái câu hỏi và câu trả lời của thiền sư. Nhắc chúng ta tập thiền như thế nào, tập thiền ngồi cho đúng. Vì đôi khi sư lên đây sư nhắc nhở quý vị cách thức ngồi như nào, niệm như thế nào. Đôi khi quý vị nghe nhưng mà đều nó cũng quên. Vì vậy cái câu hỏi và cái câu trả lời nó giúp mình nhớ lại lần nữa. Vì hành giả này nói với thiền sư như thế này: thưa sư, khi con ngồi thiền, đầu căng cứng, tâm khó chịu, thân gồng, phải ráng thả lỏng hoài. Này con nói rằng là khi mà ngồi thiền đầu cứ căng cứng, mà đầu nó căng thì tâm rất là khó chịu, cái thân nó cứ gồng hoài, phải ráng thả lỏng. Thiền sư trả lời là tất cả những điều này cho thấy hành giả sử dụng quá nhiều sức. Thì mình sử dụng nhiều sức là vậy đó. Thành ra nếu mà ngồi thiền mà quý vị thấy cái đầu căng cứng quá, thân nó gồng nó cứng, là cái triệu chứng cho thấy là bạn dùng nhiều sức rồi đây. Một đôi khi tôi dặn hành giả chỉ có ngồi và để yên cho tâm tự động, muốn biết gì thì biết, đừng chú vô một cái chi cả. Khoảng 5-10 phút sau, hãy đặt câu hỏi: tâm bây giờ biết gì? Thì bên trong tâm tự động hay biết. Tôi muốn biết hành giả có chú tâm vô hơi thở hay không. Ông dặn là bây giờ ra quý vị cứ ngồi yên chừng 5-10 phút, sau đó đặt cái câu hỏi: tâm bây giờ nó biết gì? Thì tự nhiên tâm nó tự động nó biết. Ông hỏi vị này là hành giả có chú tâm vô hơi thở không? Dạ thưa thầy, con có để tâm tự nhiên, biết nhiều đối tượng, nhiều đề mục, ví dụ như hơi thở, tiếng động, xúc chạm, vân vân. Hỏi có đi có chú ý vào hơi thở không? Thì cô nói dạ không, con chú ý đến nhiều đối tượng. Thì ông trả lời, ông nói ồ vậy thì là bởi vì hành giả quan sát nhiều đề mục nhưng chú vào một đối tượng rồi bỏ đối tượng đó, chú vào một đối tượng khác. Rồi lấy ví dụ chẳng hạn như người ta nói mình có 5 đối tượng. Như buổi sáng sư từng nhắc quý vị: hơi thở, tiếng động, cảm giác, xúc chạm rồi vậy đó. Thì mình có khuynh hướng mình quan sát hơi thở, rồi khi tiếng động nó tới mình bỏ hơi thở, mình quan sát tiếng động. Và cứ mỗi lần như vậy, mỗi cái đối tượng nó tới thì mình chú tâm vào đó. Đó là cái thói quen mà mình hay thường làm, bởi vì từ trước giờ mình ngồi mà hay chú tâm vào hơi thở. Thì ông nói rằng là có lẽ hành giả quan sát nhiều đề mục nhưng chú vào một đối tượng rồi bỏ đối tượng đó, chú vô một đối tượng khác, như ở trong hơi thở một lúc, chạy qua để ý tiếng động một lúc, rồi chạy qua trở ý trở lại xúc chạm. Cái nguyên tắc là hành giả chỉ ngồi yên và biết, chỉ biết thôi, thì tâm sẽ nhận nhiều đối tượng. Đó, cái nguyên tắc là đừng có chạy đi đâu hết, ngồi yên. Và cái chi nó tới, mình biết, mà chỉ biết mà thôi. Còn nếu như mà bạn thấy một đối tượng tới, bạn hướng tâm vô đó, và ở một thời gian lâu, rồi bạn đổi, bạn chạy qua chỗ khác, như vậy là cũng có sự chú tâm rồi đấy. Thay vì vào trong hơi thở thì nó đổi thành nhiều đối tượng khác nhau. Phải nhớ một điều, ai nói chi mình không chú ý đến họ, mình vẫn nghe như thường. Nếu mà hai cái người đó là người Việt Nam, họ đứng họ nói chuyện với nhau, họ nói tiếng Việt, thì mình đi ngang mình không cần chú ý, mình vẫn nghe họ nói. Không nhìn vật thấy, và cùng một nguyên tắc không chú vào đâu, mình vẫn biết như thường. Trong cái nhìn của chúng ta nó có hai cái, một cái nhìn và cái thấy. Cái thấy là bằng mở mắt ra, tự nhiên cảnh sắc nó tới, hoặc là cảnh tục đế nó tới. Thì ông nói rằng là mình đâu có nhìn đâu mà cái cảnh nó tới, rồi mình không chú vào đâu hết thì vẫn biết như thường, không cần chú vẫn biết. Thưa thiền sư, lúc ngồi thiền con có tự nhắc phải có sự tỉnh thức, phải duy trì chánh niệm kham nhận, nhưng một lúc thì cảm nghe mệt mỏi khó chịu quá. Con có nhắc con là phải có tỉnh thức, duy trì chánh niệm, hai cái này là cũng gần một thứ ha, rồi phải kham nhận, nhưng mà một lúc cảm thấy mệt mỏi. Thiền sư nói bởi vì hành giả không thích thú cho nên buồn ngủ và dùng quá sức nhiều quá thì mệt mỏi. Hay mà mình không có thích thú cái gì thì cái tâm nó ưa chạy, nó không có để ý tới đối tượng, và khi mà nó chạy như vậy thì mình đem nó về. đem nó về là mình cố chú vào đối tượng, thì ông nói làm cái đó rất là mệt mỏi, và khi nó mệt quá thì nó ngủ. Ngược lại, để yên cho tâm có sự hay biết, nhờ hay biết chánh niệm cho nên tâm càng lúc càng mạnh, càng tươi tỉnh, không buồn ngủ và không mệt. Có một vị hành giả là thưa với sư rằng là hồi trước thì tôi quan sát hơi thở ở đầu chóp mũi, bây giờ tôi quan sát hơi thở ở bụng. Nhờ quan sát ở bụng, vì vậy ở phòng xẹp thành ra bây giờ tôi cảm thấy tươi tỉnh mà bất buồn ngủ. Mình nói cái này là không có hợp lý, bởi vì không buồn ngủ là nhờ có chánh niệm và định, chứ không phải nhờ đối tượng. Đối tượng mờ, đối tượng rõ không thành vấn đề, mà mình duy trì chánh niệm, có sự hay biết, chính cái sự niệm và định này nó làm cho cái sức mạnh tâm của mình nó mạnh lên, chứ không phải mình đổi đối tượng. Khi mình nói rằng tôi không có chú vào mũi nữa, mà tôi đổi đối tượng, tôi quan sát phòng xẹp, điều đó có nghĩa là bạn bám vào trong cái phòng xẹp rồi đấy. Và khi bạn bám vào trong phòng xẹp thì cái phòng xẹp nó rõ, làm cho bạn thức. Nhưng mà bạn thức bằng tỉnh thức, bởi nhờ cái đối tượng, cho bạn phải tỉnh thức nhờ niềm và định. Trong này là có sự chú tâm rất là nhiều. Thưa Thầy, mấy lúc sau này tâm con chánh niệm hời hợt quá, lúc sắp hàng lấy cơm, mắt muốn nhìn chỗ này chỗ kia, nhưng vẫn dạ bộ nghiêm túc ngoài mặt, chứ bên trong thì tâm nó luôn luôn lo lắng, bồn chồn suy nghĩ về chuyện sắp sửa đi về Việt Nam. Hôm nay nói sao mà bây giờ thấy cái tâm của con nó chánh niệm mà chánh niệm hời hợt quá đi. Lúc sắp hàng thì lấy cơm thì cái con mắt nó muốn nhìn chỗ này, muốn nhìn chỗ kia, nhưng mà vẫn dạ bộ nghiêm túc, nhưng mà bên trong thì tâm lo lắng. Thực sự hòa đại, làm sao mà hành giả biết điều này, biết tâm mình đang lo lắng, suy nghĩ, bồn chồn suy nghĩ về chuyện về Việt Nam. Biết được là nhờ cái gì đây? Bạn biết được nhờ nó là nhờ chánh niệm, sao còn hoài là tâm của con lơ là? Khi mà mình biết được bất cứ cái gì, cái đó là chánh niệm. Và cái sự hay biết là thiền tập rồi đấy. Đó, bạn thường muốn giữ cái tâm ở trên một đối tượng, nó cứ nằm yên trên đó thôi. Khi nào vậy bạn mới nói rằng chánh niệm của các bạn không có lơ là? Còn ngược lại, mình thấy tâm mình lơ là, tâm mình suy nghĩ đầu này đầu kia, mình ghi nhận nó, thế là mình không ưa. Mình nói rằng mình chánh niệm của mình nó yếu quá, nó lơ là quá. Đa phần hành giả cứ nghĩ phải chú tâm vô đối tượng thật cứng rồi mới chánh niệm, còn biết một cách tự nhiên những gì đang xảy ra thì bạn cho cái tên là hời hợt và lơ là. Đó, quý vị, nếu mà quý vị nghe được cái câu này mà quý vị hiểu thì quý vị thấy cái sự khác biệt giữa hai cái sự thực tập. Một đằng là quý vị chú vào trong đối tượng, như hồi nãy mình nói đó. Vì kia nói rằng bây giờ tôi chú vào trong đối tượng thì tôi thấy chánh niệm của tôi rõ. Chú vào trong đối tượng, chánh niệm nó rõ là mình bám vào trong đối tượng. Trong đó là có chú tâm chứ không phải chánh niệm. Có một lần có một vị hành giả trong kinh pháp nói như vậy, nói rằng là tôi đi kinh hành ở ngoài đường xi măng đó. Con đi, con duy trì chánh niệm trong cái bước chân của mình. Mà nhiều nhất là cái sự xúc chạm của bàn chân với cái nền đất là ngoài xi măng đó. Chánh niệm như vậy là 100%. Mà ngược lại bây giờ đó, không để ý tới đó được, để ý quan sát như thế nào, tâm mình đã biết cái gì thì tự nhiên chánh niệm nó lạc à. Lúc bây giờ không phải chỉ thấy cái sự xúc chạm của bàn chân với nền xi măng mà còn nghe tiếng đồng, nghe cái này nghe kia nữa. Đó, thì vị hành giả này không thích cái thứ hai, nói rằng lúc bây giờ nó lơ là quá thì cái đầu của mình chánh niệm 100%. Đúng ra trong cả hai trường hợp nào cũng chánh niệm tốt hết, mà cái thứ nhất đúng ra là đó là chú tâm trong phải chánh niệm. Chánh niệm là cái thứ hai, tâm nó rất thoải mái nhẹ nhàng và nó ghi nhận được nhiều đối tượng khác nhau. Có một câu hỏi liên quan tới vấn đề chánh niệm và trí tuệ, sẵn đây sư đọc để quý vị thêm cái phần kiến thức. Thưa thiền sư, khi hành giả có chánh niệm, trí tuệ có mặt hay không? Khi con suy nghĩ về một cái chuyện gì đó, trí tuệ cũng có mặt hay không có mặt? Như vậy là vị này muốn hỏi rằng khi có chánh niệm và khi có sự suy nghĩ, liệu trí tuệ có mặt hay không? Bây giờ câu trả lời, không thể nói một cách chắc chắn, hề có chánh niệm thì trí tuệ sẽ có mặt. Nếu hành giả không có được thông tin đầy đủ thì trí tuệ không có mặt cho dù người ấy có duy trì chánh niệm. Khi hành giả không có thông tin đầy đủ thì trí tuệ không có mặt. Cái thông tin đầy đủ này là cái gì? Mà nếu mà không có thì trí tuệ sẽ không có mặt. Ví dụ như bạn quan sát cái đau chẳng hạn, Cái thông tin nói rằng, nhắc bạn rằng đau là một hiện tượng tự nhiên, đau chỉ là đối tượng. Nhắc như vậy rồi, với cái tâm tư rằng nó chỉ là đối tượng, chúng ta duy trì chánh niệm. Còn đôi khi bạn quan sát cái đau mà cái tâm của bạn nó muốn cho hết đau, tâm của bạn nó làm cách này cách kia để nó đau, nó bớt đau, hoặc dạ là muốn đối tượng cho rõ chẳng hạn, thì tham và sân nó chen vô rồi. Vì vậy ông nói rằng nếu hành giả không có được thông tin đầy đủ, nghĩa là tôi không nhắc các bạn phải suy nghĩ cho đúng, nó chỉ là đối tượng, chỉ hiện tượng tự nhiên, thì bạn đang chánh niệm mà đồng thời tâm tham sân si nó chen vào trong đó nữa. Vì vậy chắc chắn là sẽ không có trí tuệ. Tuy nhiên có những người căn cơ đầy đủ, bản chất thông minh, thì khi duy trì chánh niệm họ có luôn cả trí tuệ nữa. Nhiều người duy trì chánh niệm nhưng phần phiền não vẫn chen vô, do đó không có chi chắc hệ có chánh niệm thì có trí tuệ. Có nhiều người duy trì chánh niệm nhưng phiền não vẫn chen vô, do đó không có chi chắc chắn hệ có chánh niệm thì sẽ có trí tuệ. Có một vị đó ở từ Việt Nam qua Phước Sơn, cô này trình pháp nói rằng là có một cái cô nhỏ tuổi hơn con. Cái bài này chắc là sư đã đọc nhiều lần ở tại Phước Sơn rồi, bây giờ nhắc lại cho các bạn mới tới. Có cái cô đó, cô nhỏ tuổi hơn con, mà một lần mà cô gặp con là cô vuốt má, giống như em bé vậy đó. Cô vuốt lần thứ nhất, con thấy cô vuốt rồi, con bực lắm nhưng mà con không có nói ra. Lần thứ hai cô gặp mình, cô vuốt nữa. Lúc mà cô vuốt thì con không có bực, nhưng mà cô vuốt hai lần rồi, một lần con nghĩ là con nổi cáu, con bực lắm. Cô nghĩ trong tâm là cái con nhỏ này nó nhỏ vậy mà nó vuốt mình như em bé, nó quen mình như con nít vậy đó. Cái ý nghĩa nó trào tới trào luôn, làm cho cô rất là bức xúc, bực bội. Và cô ấy có một lần nữa, cô kia gặp cô nữa, thì cô này cô vuốt mặt nữa, mà vuốt lần thứ ba cũng vuốt cái nữa. Khi mà cô vuốt con xong thì con vuốt cô trở lại. Khi mà con vuốt cô trở lại thì con nghe một cái chát. Đó là con tát cô hồi nào không hay. Con thấy rõ ràng là con biết đấy, mà con ngưng cái tay con không nổi. Anh em thấy, tức là cái ý trong này nó đã bực nhiều lần lắm rồi, phải không? Mình đã găm ở trong bụng rồi mà mình không quan sát, mình không có giải hòa, mình không giải mặn, không có làm cho nó tiêu được, nó giải nó. Do đó nó găm ở trong bụng một lần, hai lần, ba lần, là thế nào lần tới là họ đùng làm nữa là mình nổi sân liền tức thì. Vì vậy anh chị em thấy cái phiền não nó rất là ghê gớm, và nó cứ huân tập khi một ít, và càng ngày nó càng nhiều. Vì vậy bằng tập thiền là bằng mở nó ra, mình giải nó từ từ, phải không? Hồi trước nó cuồng vô, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chặt. Bây giờ mình mở nó ra từ từ, để rồi nó càng ngày càng giảm bớt. Thì đây là một cái diện trình tu niệm, cho bạn đâu có làm cái gì được. Rất nhiều vị tới gặp sư nói rằng là ồ, phiền não nó tới là con chặt, con cắt, con xô, con đẩy, con làm được thứ cái. Bạn chỉ làm tạm thời đó thôi, bạn chỉ đè nén nó xuống một chút thôi. Và một đôi khi thiền sư còn nói rằng là khi mà mình làm như vậy đó thì mình có cảm tưởng như mình kiểm soát được cái phiền não của mình, phải vậy không? Nhưng mà ông nói rằng cái này về lâu về dài nó rất là tai hại đấy. Bởi vì một khi mà bạn xua nó, bằng đè nó, bằng chặn nó lại thì nó không khởi sanh và nó không hiện lộ nguyên hình cho mình thấy. Vì vậy ông nói ít ít thì được, và làm nhiều quá nó trở thành tai hại đấy. Sư thường có kể câu chuyện, ông thầy ông kể là người ta dọn ra món ăn ở trên cái bàn đó, trong bàn là bốn sư, là bốn miếng gì đâu không biết. Thì là ông thầy nói rằng tôi đã lấy một miếng rồi, đó là còn lại ba miếng, nhưng mà rồi hai vị kia lấy rồi còn lại thường miếng. Thì trong tâm ông thầy ông ngụm dòm cái miếng đồ ăn rồi ông cứ nói rằng là chắc cái ông kia ông ăn đâu, chắc ông kia ông ăn đâu. Rồi tâm khác nói phải, tôi đừng cứ để là mình có phần rồi, mình nó chen nó qua nó lại vậy. Ông ăn đâu, mập không ăn gì, mập cần gì ăn, mình thích mà. Rồi tâm khác ngồi không đâu được, nó qua nó lại, rồi cuối cùng ông nói thôi mình gắp cái món bên cạnh, nó thò tay ra cái nó xoay một chiếc cặp 90 độ liền chụp món bỏ miệng nhai. Ông thấy nguyên cái diện chuyện xảy ra như vậy, thì trong này nó thúc, tâm ác tâm thiện, tâm ác tâm thiện đánh nhau, đến khi tâm ác tới phút chót là nó trở tay đó nha. Phiền não nó ghê lắm, chờ tới phút chót tới ngang đó nó quẹo đúng 90 độ, nó đớp cái miếng đồ ăn liền. thì mình hiểu là phiền não nó là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì ông nói đừng có coi thường phiền não bằng ạ. Bây giờ câu hỏi thứ hai là khi mà con suy nghĩ một điều gì, trong này có trí tuệ hay không? Hành giả suy nghĩ cái gì đây? Phiền não làm tâm mình suy nghĩ, phải không? Trí tuệ cũng làm tâm suy nghĩ. Có tâm từ tâm bi cũng khiến mình suy nghĩ. Vậy làm sao trả lời khi suy nghĩ về vấn đề gì? Có trí tuệ hay không? Tắt điện rồi hả? Hả? Tắt điện à, có cái máy nhỏ không? Cắm này vô rồi. Đi chưa? Nghe không? Nghe đỡ đỡ ha. Chắc phải ráng và rống lên mới may ra mất rống nghe vậy. À, cái một lát chắc là từ từ đi nó sẽ có điện à, bây giờ trở lại. Bây giờ hỏi vấn đề suy nghĩ. Suy nghĩ, trong suy nghĩ có trí tuệ hay không? Thì thiền sư mới hỏi lại là bạn suy nghĩ cái gì đây? Phiền nào làm cho chúng ta suy nghĩ? Khi mà mình bực ai đó, mình nội sân á, tâm của mình nó cứ nghĩ dạo tới dạo lui. Như hồi nãy cái cô kia, cô cứ nghĩ rằng là cái cô này nhỏ mà hộ mà rờ mà vuốt má tôi đó. Cái sự suy nghĩ đó nó dào tới dào lui làm cho tâm cô rất là bực bội. Phiền não làm tâm suy nghĩ, trí tuệ cũng suy nghĩ. Khi có tâm từ tâm bi cũng khiến mình suy nghĩ. Vậy làm sao trả lời khi suy nghĩ về vấn đề gì, mình có trí tuệ hay không? Không có nói chắc gì được hết trơn. Như vậy có chánh niệm cũng chưa chắc là có trí tuệ. Mà suy nghĩ tùy theo suy nghĩ cái gì cũng chưa chắc là có trí tuệ. Tuy nhiên trạng thái tâm có thể là thước đo để biết khi suy nghĩ có phiền não hay không. Suy nghĩ với phiền não tâm chấn động, tâm rất là đau khổ. Vì vậy khi mà mình suy nghĩ về một cái câu chuyện gì mà mình thấy tâm của mình nó chấn động quá, tâm mình nó khổ quá, mình thao thức, mình ngủ không có được, cái đó là tâm của mình, đó là tâm phiền não rồi đấy. Như vậy không có chút trí tuệ nào hết. Thưa thiền sư, khi có chánh niệm cơ mặt, tức là những bắp thịt xung quanh mặt này thư giãn và cáu dần từ từ biến mất. Đúng như thế, khi người nào chánh niệm mà mặt đỏ như trương phi, tức là tà niệm, tức là tập trật rồi đấy. Khi hành giả duy trì chánh niệm, khuôn mặt rất thư giãn, bớt nhăn nheo. Nghĩa là cái người mà duy trì chánh niệm và có chánh niệm mà trong này có lẽ là có trí tuệ nữa, thì cái khuôn mặt nó thư giãn lắm, nó không có nhăn nheo à. Không cần đi thẩm mỹ viện, ông nói vậy. Thì ông nói đây là cái pháp hành rất là tốt cho quý bà, quý cô này. Cứ duy trì chánh niệm đi, hãy cứ duy trì chánh niệm có trí tuệ, khỏi đi thẩm mỹ viện, khỏi cắt, khỏi đẹp nhờ dao kéo, mà đẹp nhờ pháp của Phật. Thưa thiền sư, con để ý rằng khi hành thiền một thời gian thì trong tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi, ăn uống tắm giặt có sự biết rõ. Có phải do thói quen trong việc tập luyện chánh niệm không? Câu trả lời là phải. Nhưng là chánh niệm liên tục và một đôi khi trí tuệ cũng có mặt với chánh niệm nữa. Nếu như mà trong bốn tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi ăn uống có sự hay biết rõ ràng đó, thì ông nói lúc bây giờ là hành giả đã có chánh niệm, và chánh niệm liên tục và trong này không thể có trí tuệ nữa. Do tại hành giả có thói quen luyện tập cho nên chánh niệm trở thành liên tục. Khi chánh niệm trở nên tự nhiên, tức là liên tục rồi đấy, bạn sẽ không cần cố gắng mà chánh niệm vẫn có mặt. Bây giờ chánh niệm và trí tuệ đi song hành. Hệ mà duy trì chánh niệm được liên tục thì sẽ có trí tuệ đấy. Và cái chánh niệm của mình sẽ đến một cách rất là tự nhiên. Một chuyện khác mà hành giả cần làm là suy nghĩ về pháp hành, về sự thực tập. Hồi nãy đang hỏi về sự suy nghĩ, thì ông khuyên rằng là hành giả nên suy nghĩ về pháp hành, nên suy nghĩ về sự thực tập. Sự suy nghĩ này giúp hành giả trong việc duy trì chánh niệm. Đó là rất là nhiều lần các vị lại gặp sư và hỏi rằng là mình có nên suy nghĩ về những vấn đề trong kinh sách như vậy không? Thì tùy lúc nào, nếu mà trong lúc mà mình đang tu niệm như thế này thì mình nên duy trì cái sự suy nghĩ mình về pháp hành. Sự suy nghĩ này nó làm giúp cho mình
Nó làm cho pháp hành mình nó được tăng tiến, làm cho bồi bổ cái chánh niệm của mình. Ví dụ những cái câu hỏi mà một buổi sáng sư thường nhắc quý vị, lâu lâu mình đặt, ví dụ mình hỏi cho mình ngồi như thế này mình có hay biết gì không, tâm mình có chánh niệm không, tâm mình có tịnh không, chánh niệm thì chánh niệm về cái gì, vân 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 vân. Thì những cái câu hỏi này liên quan tới sự thực tập. Cho mình ngồi thiền mà mình nghĩ về vi diệu pháp chẳng hạn, thì cái đó mình suy nghĩ Phật pháp nhưng mà nó không có lợi lạc chút nào hết. Đó là chưa kể là bạn phải nhớ rằng cái tâm của mình nó có cái thói quen nó suy nghĩ. Nếu mình suy nghĩ được chuyện tốt, nó sẽ suy nghĩ chuyện xấu. Và thật ra cái sự suy nghĩ từ nó không có giải quyết được phần nào đâu. Mình càng tu tập bao nhiêu mình sẽ thấy rằng cái suy nghĩ nó tới một mức độ giới hạn nào đó thôi. Còn khi mà phiền não nó mạnh quá thì nó vượt qua hết. Suy nghĩ thế nào, như suy nghĩ có phải tập sao cho đúng này, tâm mình có thư giãn hay căng thẳng này, có chánh niệm hay không chánh niệm này, còn có quan sát, còn có hiểu thêm được gì nữa không này. Nhờ nhắc mình hoài, riết sẽ có thói quen duy trì chánh niệm mà không bị đứt quãng. Như vậy muốn mà duy trì chánh niệm không bị đứt quãng thì mình cố gắng mình đặt câu hỏi. Thưa thiền sư, trước đây chưa biết giữ chánh niệm, khi nói con không thấy ngã chấp vào quan kiến của mình, tôi và ta. Bây giờ duy trì chánh niệm mới thấy nói về hoàn toàn với tâm tham và sân si. Hành thiền chánh niệm có giúp bỏ tôi ta và bản ngã hay không? Trả lời, mất bản ngã tôi ta không phải là mục đích của thiền tứ niệm xứ. Mục đích tối hậu của thiền tứ niệm xứ là có được sự hiểu biết. Khi trí tuệ có mặt, tôi ta tự động mất, không cần bỏ gì cả. Thật, mục đích của thiền tứ gì đây? Mình thiền hành thiền chánh niệm có giúp bỏ tôi ta hay không? Câu hỏi là vậy đó. Thì cái câu trả lời thì ông nói là không có giúp gì hết. Mà thầy nói như vậy là bởi vì ông muốn nói rằng là cái bỏ tôi ta không phải là vì mình duy trì chánh niệm, mà bỏ tôi ta là nhờ có trí tuệ này. Đó. Vì vậy mục đích tối hậu của thiền tứ niệm xứ là duy trì chánh niệm để có trí tuệ. Mục đích của sự thực tập thiền tứ niệm xứ không phải để cho tâm yên ngồi giờ này qua giờ kia, mà trong khi cái tâm nó đang chao đảo, cái tâm nó đang rối bù rồi vậy đó, mình duy trì chánh niệm để mình hỏi, mình thấy cái gì đang xảy ra và mình xử lý vấn đề như thế nào. Cũng giống như trong cái cuộc sống của mình, nó đôi khi có những cái sự cố xảy ra làm cho cái tâm của mình nó rất là chao động, tâm mình rất là khổ sở. Nhưng mà vào một phút giây nào đó mình nhắc nhở, mình nhớ lại cái pháp hành, mình giữ tâm mình yên tĩnh, mình quan sát, mình chấp nhận, mình xem mọi sự là chuyện tự nhiên, vân vân và vân vân, mình vượt qua được cái phiền não đó, thì đây là một cái bài học rất là quý. Chứ không phải là mọi khi mọi sự nó xảy ra đều tốt đẹp hết, cái đó là tốt đâu. Như ngày hôm qua trong cái bài mà Thùng Duyên với Nghịch Duyên, ông bảo rằng cái hoàn cảnh mà nó tất cả mọi sự đều tốt đẹp hết trơn á, không tốt chút nào cả. Không tốt là tại vì cái tâm của mình nó đắm chìm vào đó, mình dính mắc vào trong cái hoàn cảnh đó. Do đó đến khi mà có cái sự cố xảy ra mà ngược trở lại, cái tâm mình nó rất là đau khổ. Hãy duy trì chánh niệm để trí tuệ khởi sanh. Trí tuệ là ánh sáng. Phiền não hay sự chấp tôi ta, đó là bóng tối. Có ánh sáng, bóng tối sẽ bị xua tan. Chúng ta không tu để diệt phiền não, chúng ta tu là tập luyện và vun bồi chánh niệm để trí tuệ càng lúc càng mạnh. Chúng ta tu không phải là để chúng ta không tu để diệt phiền não. Phiền não mình làm được, mình không diệt phiền não được. Ví dụ như có vị nói rằng là khi mà tôi thấy được phiền não xong rồi là tôi nói cái này cái kia. Khi mà bạn thấy phiền não tức là phiền não nó đã chụp cổ mình rồi, phải vậy không? Vì vậy mình tu cách sao mà để là khi mà thấy câu chuyện là phiền não nó không khởi sanh được. Đó, cái rốt ráo của sự thực tập là vậy đó. Vì có trí tuệ nó đứng bên cạnh thì nó sẽ không cho mình phản ứng, nó sẽ nhắc nhở mình đây là chuyện tự nhiên. Hoặc chả là cái người này là cái người đang đau khổ, mình đừng có phản ứng với họ. Hoặc chả là mình gấp chi, từ từ mình sẽ trả lời, không cần chi phải nói liền mà gây cái sự xáo trộn chẳng hạn. Nghĩa là trí tuệ đã đứng bên cạnh sẵn rồi, mình khỏi cần phải nói gì nữa. Diệt cắt đứt phiền não là nhiệm vụ của trí tuệ, chứ bạn không có làm được chuyện này. Nhiều lắm là bạn đè nén nó xuống thôi, và bạn cảm nghe rất là yên ổn, phải vậy không? Nhưng mà rồi á, bạn nếu bạn đè nén nhiều quá, bạn sẽ không học được gì hết. Đó là cái hồi nãy ông thiền sư nói đó. Tôi biết rất là rõ là cái tâm tôi nó muốn gắp cái đồ ăn đó. Khi mà nó bung tay ra là tôi cũng đã thấy rồi, và nó xiết, nó quèo qua tay ra để lấy cái miếng ăn đó, tôi cũng thấy rất là rõ. Nhưng mà tôi để yên để tôi thấy. Như vậy là cái tâm tham ăn của mình nó khủng khiếp ghê lắm. Có nhiều vị đi qua bên trường thiền đó, rồi cứ mỗi lần mà trước khi mà ăn cơm người ta bắt mình đọc
dùng bữa đó, mình đọc cái tâm từ, mình rải tâm từ cầu xin cho những cái người mà thí chủ mà đến đây mà làm phước, thì rải tâm từ tới họ, mình rải tâm từ tới bạn bè yogi hành thiền chung với mình rải tâm từ tới những cái người mà staff, những cái người mà làm việc mà họ phục vụ cho mình á. Đó thì cô này cô nói dạ không, tôi không có muốn rải tâm từ. Hỏi tại sao vậy? Bởi vì trong khi mà tôi đang rải tâm từ thì trong này nó nói ô cái món này sao mà ngon quá, cái này chắc là chấm nước mắm là ngon lắm, thêm chút xì dầu nữa, thêm chút ớt nữa. Nó cứ nói tới nói lùi, mà trong khi cầu xin cho các vị ở đây luôn luôn hạnh phúc, cái này chấm với nước xì dầu chắc là ngon hơn nước mắm chẳng hạn. Ông thiền sư quý vị ông nói sao? Rất là tốt, rất là tốt, tiếp tục đi. Tại vì sao như vậy? Là tại vì bây giờ cái tâm của bạn nó quá bén, cho nó bạn thấy rất là rõ. Bạn chỉ không chú vào trong cái chuyện cầu xin tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu xin những người làm an vui hạnh phúc, phải không? Mình nói như vậy là mình chú tâm vào đó. Còn mình tự nhiên mình nói và mình quan sát cái tâm mình thì mình thấy, tâm này nó chen vô toàn cái chuyện ăn uống không à. Có bữa nó nói lâu lắm rồi vẫn còn chút xì dầu, có được một chút xì dầu là nó ngon biết là bao nhiêu. Cái người ta đọc hết trơn rồi mới biết là xong xuôi rồi đấy. Nhưng mà ông nó cũng tốt như thường. Tại vì thay vì bạn đọc thì bạn quan sát cái tâm phiền não của bạn có thế thôi. Bạn đang tập đi. Vì vậy sư thấy là khi mà ăn á thì chư tăng phải đọc quán tự đó. Ôi chắc cái đó là khó thiệt là khó đó. Sư thấy rõ ràng là cá nhân sư đó. Mà cái mà sư thấy rất là rõ là mình nấu ăn á. Mình nấu ăn là thôi, cái tâm của mình ở trong này nó cứ thúc thúc chà 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 chút xíu là ngon lắm đó ngài. Cái món này là thôi rất là ngon đó, mình ăn vô là như vậy đó. Tới khi mà mình ngồi trên bàn mà mình đọc quán tượng là thôi là nó nói. Đọc không nổi nữa. Vừa đọc mà vừa suy nghĩ tới món ăn nước miếng nó chạy ra đọc hết nổi luôn. Đó, vào lúc đó mình mới thấy gọi là khi bạn nói rằng là tâm bạn hết phiền não, bạn vô trong ngọt bằng ăn rồi bạn sẽ thấy phiền não còn nhiều hay ít. Và cái này nó mỗi ngày chẳng phải là lâu lâu mới xảy ra một lần đâu, phải không? Đó thì là ông nói đừng có quay thường phiền não ở chỗ đó đó. Nếu bạn quan sát hoài, bạn sẽ thấy rằng mình không tốt chút nào hết, tham sân si không à. Vì vậy ai mà nói mình mà thánh thiện là cái người nào mà tốt rồi vậy đó, cái nọ là mình thấy không phải là thánh mà thánh vật không à. Tại vì cũng đầy phiền não tham sân si chứ đâu có mình đâu có thua ai đâu. Diệt các đức phiền não là nhiệm vụ của trí tuệ. Đúng ra bạn ngã tôi ta không hiện hữu. Bởi vì cái câu hỏi là nói rằng là mình duy trì chánh niệm của diệt bạn ngã không, thì ông thiền sư ông nói rằng là bạn ngã tôi ta không có mặt. Thành ra diệt cái gì? Tại vì tà kiến cho nên chấp vào tôi ta, tại hiểu sai cho nên tôi ta mới có mặt. Như từ xa mình nhìn có dấu đen tròn trên tường, mình tưởng là cái đầu đinh muốn nhổ, đến gần mới thấy đó chỉ là ảo giác, không có đinh thì không cần phải nhổ cái gì hết. Vì vậy cái diệt tôi ta, mình không có diệt gì hết, mà mình chỉ tu cho có trí tuệ để mình thấy không có tôi ta trong này. Tất cả đều vận hành theo cái lý nhân quả mà thôi. Và khi mình hiểu được như vậy thì ông nó không cần nhổ cái gì hết. Thưa thiền sư, con để ý rằng trong sinh hoạt hàng ngày, tức là trong khi mà mình không có đi và ngồi đó, thì con thấy có tác ý sanh lên trước khi làm hay nói điều chi. Sau đó tâm đặt câu hỏi cần làm, nên làm hay không. Rất nhiều chuyện không nên làm, nhiều điều không nên nói, thế mà con vẫn nói hay làm như thường. Cái vị này là cũng khá giỏi này ha. Mỗi lần tập thì thấy rằng là trước khi mà mình làm hay mình nói cái chi là trong này nó có cái sự suy nghĩ đã đưa đến tác ý. Đó, cái này là anh chị em sẽ để ý này. Hồi xưa mình học á, sư học á, cái bài đầu tiên của sư học là về tác ý á, là mình nói rằng muốn à là mình làm, phải vậy không? À, muốn đi à là mình đi, muốn đứng à là mình đứng. Đến khi mà sư học cái pháp niệm tâm, sư thấy cái đó sao nó giả tạo quá, sư hỏi thiền sư, ông nói đúng rồi. Bởi vì cái muốn đó đã có rồi mình mới đi, còn mình nói muốn đi là mình chỉ lặp lại mà thôi. Sau này sư hỏi thêm một câu nữa, sư nói rằng cái sự suy nghĩ và tác ý giống người khác, ông này khác. Mà sư quan sát cá nhân sư thấy là khi mình suy nghĩ về một cái chuyện bất thiện, ví dụ hàng ngàn sư nói chuyện ăn chẳng hạn, nói ngon 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 ngon, thì khi mình vô ngồi bàn ăn, cái tâm của mình nó không định tĩnh. Mình ăn lúc bây giờ mình rất là thiếu chánh niệm, mình với tay mình lấy, mình bỏ miệng, mình nhai, mình nuốt chẳng hạn, nó làm rất là thô tháo. Thì ông trả lời rằng là cái sự suy nghĩ từ nó không phải là tác ý,
nhưng mà suy nghĩ nhiều cho tới một lúc mà suy nghĩ mạnh, suy nghĩ này sẽ trở thành tác ý. Vì vậy, khi trước khi con thấy trong sinh hoạt hàng ngày, trước khi nói hay làm điều chi đều có tác ý hết. Sau đó, khi mà có tác ý rồi thì tâm nó tự đặt câu hỏi là con nên hay không nên. Mặc dù nhiều chuyện không nên đấy, nhiều điểm không nên, chuyện nhiều chuyện không nên nói, nhiều việc không nên làm, thế mà con vẫn làm như thường. Vậy có phải hãy làm cái chi để sửa cái thói quen xấu này? Thiền sư trả lời: trong này có trí tuệ nhưng tâm tham cũng hiện hữu, hai bên giằng co lẫn nhau. Vì trí tuệ còn yếu cho nên phiền não thắng, thấy chuyện không nên vẫn làm, thấy điều sai mình vẫn nói như thường. Khi trí tuệ hùng mạnh thì tác ý làm điều không nên, nói điều không đúng sẽ biến ngay. Thiền sư có nói một lần: trí tuệ dẫn đầu các thiền pháp và phiền não thì dẫn đầu bất thiện, bên nào mạnh sẽ lướt bên kia. Trong cái bài này nói rằng là vì trí tuệ còn yếu, mình vừa thấy cả hai chuyện luôn. Mình vừa thấy phiền não của mình là tâm tham, bởi vì có những chuyện không nên nói, không nên làm, tâm tham và tâm sân, mà mình vẫn nói, vẫn làm như thường, thì nó vừa có trí tuệ mà vừa có phiền não nữa. Và tùy theo, nếu mà trí tuệ mà mạnh thì nó lướt, mà trí tuệ mà yếu thì phiền não nó nhảy ra, nó xử lý. Và mình biết rằng là trí tuệ thì nó dẫn đầu các thiện pháp, và phiền não và thì nó dẫn đầu các bất thiện pháp. Và ông nói rằng luôn luôn là có cái sự đối đầu giữa thiện pháp và bất thiện pháp. Khi bạn tu chịu khó, bạn tu niệm, bạn duy trì chánh niệm thì thiện pháp, trí tuệ nó tăng trưởng, thì các thiện pháp nó đi lên. Còn ngược lại, mình không tu, mình lơ là, mình không chánh niệm, mình không tu tập thì trí tuệ xuống, thì phiền não sẽ khởi lên và bất thiện pháp đi theo. Như vậy cái cán cân nó luôn luôn là như thế này, nó chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, tùy theo cái sự tu niệm của mình. Ông nói đôi khi ví dụ như các bạn đi vô trường thiền là bạn tu tập một thời gian, bạn thấy cái tâm của bạn nó suy nghĩ toàn thiền không ạ? Nhưng mà về nhà tự nhiên mình thấy toàn suy nghĩ bất thiện, là bởi vì khi về nhà mình không tiếp tục tu, không tiếp tục tu thì trí tuệ giảm, phiền não lên thì bất thiện tâm nó cũng lên luôn theo. Ngày hôm qua trong một cái bài pháp, vị thiền sư nói rằng là mình phải nhớ là đừng có chú vào trong đối tượng. Nếu mà muốn thấy rõ đối tượng thì đừng có chú vào trong đối tượng. Đừng có chú trong, muốn thấy rõ thì đừng chú vào đối tượng. Muốn thấy rõ đối tượng phải cần hai điều kiện. Cái thứ nhất là tâm quan sát phải mạnh. Và cái thứ hai là mình phải ghi nhận đối tượng với sự thoải mái. Chiều hôm qua sư về, sư suy nghĩ về vấn đề, ông nói là tâm quan sát mạnh. Thế tâm quan sát thế nào mà quan sát mạnh? Thì sư nhớ sực có một bài pháp thì thiền sư giảng trong năm vừa rồi 2011 nói về tâm quan sát mạnh. Thế nào là quan sát mạnh? Đó là phát triển và quân bình năm căn, tinh tấn niệm định tuệ. Bây giờ làm thế nào mà trong cái sự quan sát của mình này, nó có được cái năm căn này, tinh tấn niệm định tuệ, để cho cái tâm quan sát mình mạnh. 365. Thưa thiền sư, làm thế nào để duy trì chánh niệm với sự cân bằng của tinh tấn niệm định tuệ? Nghĩa là tinh tấn niệm định tuệ nó sẽ có trong cái sự mà quan sát của mình. Đọc không? Muốn nghe không? Trước hết bạn phải biết tâm mình, kế đến rồi phải hiểu năm căn này sinh hoạt như thế nào, bây giờ mới quân bình chúng được. Như vậy mình mới nghe câu trả lời mình thấy rất là mơ màng quá, phải không? Thưa thần sư, làm thế nào để duy trì chánh niệm với sự cân bằng của tinh tấn niệm định tuệ? Thì cái câu trả lời là trước hết phải biết tâm mình. Như vậy nếu mà bạn tập mà bạn không biết tâm bạn, vô phương bạn thấy cái sự quân bình của năm cái căn này là một cái chuyện. Kế đến mình phải hiểu năm căn này sinh hoạt như thế nào, bây giờ mình mới quân bình chúng được. Nghĩa là trong cái sự thực tập của mình phải nhận ra là cái tinh tấn của mình nhiều, trí tuệ mình ít, hay là định mình nhiều, tinh tấn mình ít, vân vân. Trí tuệ hay là cái đức tin chẳng hạn, mấy cái này nó không quân bình nhau, mình phải thấy cho được rõ, lúc bây giờ mình mới quân bình được. Vì vậy nếu tập thiền mà bạn không có để ý tới tâm, bạn chỉ để ý tới đối tượng, bạn không thể nào quân bình năm cái căn này được, là một chuyện. Và chuyện thứ hai nữa là bạn không có thấy được cái sự sinh hoạt của năm cái căn này. Mà quý vị thấy năm cái căn này nó thuộc về tâm chứ đâu có thuộc về thân, phải không? tinh tấn niệm định tuệ nó thuộc về thân tâm. Thưa thiền sư, con nhận xét rằng bốn pháp đầu nghĩa là tinh tấn niệm định thì có bồ dễ quá, mà còn trí tuệ thì sao mờ và rất khó nhận ra. Bốn cái đầu thì có bồ dễ đó nè, nên là có đức tin biết, có sự tinh tấn biết, có niệm có định biết, nhưng mà cái cuối cùng là trí tuệ thì sao khó nhận ra quá. Thiền sư trả lời, hành giả phải tu tập rồi kiểm tra để xem loại trí tuệ nào mình đang có. Bây giờ chúng ta phải tu tập rồi mình phải kiểm tra hoài để xem thử là bây giờ mình tu như thế này mình có được cái trí tuệ gì đó. Nếu những cái phần, những cái chuyện này mà mình không có được một cái thông tin đúng thì làm sao mình hiểu được ha. Bây giờ mình, quý vị nghe này, bạn đang làm, đang tu là có trí tuệ nhưng không rõ, phải nhưng không rõ nên phải xem lại, phải kiểm tra lại. Nghĩa là cái gì mà bạn đang làm, hoặc bạn đang tu tập mà bạn nói rằng là cái tâm của bạn nó, cái trí tuệ bạn thấy mù mờ quá, như vậy thì bạn phải nên kiểm tra lại. Một người khi đã biết tu niệm là trí tuệ đang có vị đó rồi đấy. Tập rồi biết và hiểu được nhiều ít, đó là một loại trí tuệ nữa. Hành giả có biết cách thực tập không đây? Giờ sẽ đọc chỗ này này. Tập rồi biết và hiểu được ít nhiều, đó là trí tuệ. Mình có biết cách tập hay không? Câu hỏi đặt ra là như vậy. Dạ thưa thiền sư, con chưa có rõ lắm, có lúc của con tập đúng nhưng có lúc tập sai. May mắn thì tập đúng mà không may thì tập sai. Đây là một cái câu trả lời nó rất là khiêm hạ, thấy không? Khi ông thiền sư ông hỏi rằng là cô có biết cách tập đúng chưa, thì vị này trả lời, dạ thưa chưa, con chưa có rõ cách tập lắm đâu, bởi vì đôi khi con tập đúng mà nhưng đôi khi con tập sai. Thiền sư trả lời, nếu tập đúng thì trí tuệ có mặt rồi đó. Có hai loại trí tuệ trong khi hành giả thiền tập. Tập đúng phương pháp là một, và hiểu bản chất của các pháp tự nhiên, đó là loại thứ hai. Như vậy trước tiên là mình phải tập cái đã, mình biết cách tập. Mình biết cách tập là tập đúng rồi đấy. Ví dụ như mình ngồi thiền, thay vì mình chú tâm vào trong đối tượng thì mình mở tâm ra và mình quan sát nhiều đối tượng tới. Hoặc dạ là khi cái đau nó khởi sanh, mình hiểu rằng nó chỉ là đối tượng, nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Trong này là mình đã bắt đầu có sự cái cách biết cách tập như thế này, thì ông nói trong đó đã có trí tuệ rồi. Rồi khi mình tập, mình hiểu ít thì nhiều nữa. Khi người ta nói rằng đau chỉ là đối tượng, đôi khi mình lập tới lập lui cái câu đó của thiền sư, nhưng mà mình có thật sự hiểu đau là đối tượng không này? Hoặc dạ suy nghĩ chỉ là đối tượng, suy nghĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Khi mà bạn thấy, bạn hiểu rằng, bạn nghĩ, bạn biết được rằng suy nghĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên, bạn hiểu thật sự, thì tự nhiên cái sự suy nghĩ nó ngưng lại ngay. Đó, lúc đó là bạn có trí tuệ rồi đấy. Nếu tập đúng thì trí tuệ cũng có mặt rồi đó. Có hai loại trí tuệ trong khi hành giả thiền tập. Tập đúng phương pháp và hiểu bản chất của các pháp tự nhiên, đó là loại trí tuệ thứ hai. Phải tập cho đúng cái đã, cái là có trí tuệ. Rồi tập đúng và hiểu được bản chất của các pháp tự nhiên, cái đó là cái loại trí tuệ thứ hai. Cần thiết và quan trọng là biết cách tập. Khi biết cách tập đúng rồi thì trí tuệ sẽ phát sanh, hành giả sẽ hiểu rõ bản chất của pháp thực tại. Pháp thực tại là tâm, tâm sở, các sắc pháp, và cuối cùng là niết bàn, gọi là những pháp thực tại. Thì ông nói phải biết cái cách tập thôi. Trong hai cái, một cái là biết cái cách tập là trí tuệ. Rồi khi mình biết cách tập rồi, mình hiểu được các pháp thực tại. Ví dụ chẳng hạn như mình hiểu thế nào là tâm này, mình hiểu thật sự đó, chứ không phải mình hiểu qua cái hình tướng, cái dáng của nó. Khi mà hiểu được rồi thì tự nhiên là bạn có trí tuệ đó. Nhưng mà chính cái quan trọng là làm sao hiểu cái phương pháp này. Đó, khi bạn hiểu được cái phương pháp rồi thì tự nhiên từ từ bạn sẽ hiểu được thế nào là pháp thực tại. Cũng giống như bây giờ mình nói về tâm, mình chưa có hiểu tâm đâu. Không, có một cái bài nói về cái chuyện đó. Bạn chỉ hiểu một cách gián tiếp qua cái thọ. Vậy nhưng mà bạn cứ tập đi, hiểu phong cách tập đi, từ từ cái thọ này bạn sẽ hiểu được cái tâm. Và khi bạn hiểu cái tâm rồi thì cái tâm nó biến mất. Khi bạn thật sự hiểu rồi thì tâm sẽ biến mất. Bởi vì Đức Phật nói trong một búng tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt. Vì vậy bạn không thể nào thấy được các pháp thực tại, bạn chỉ hiểu mà thôi. Vô thường, khổ, vô ngã là các pháp thực tại. Bạn không thấy vô thường. Nếu bạn nói bạn thấy vô thường, đây là cái cách thức nói của những người không tu tập, những người chỉ đọc sách. Và họ thấy, khi mà họ thấy thay đổi thì họ nói con đã thấy vô thường. Thật ra
bạn thấy thay đổi. Không, điều đó không có nghĩa là bạn hiểu vô thường. Khi hành giả thiền tập, hành giả đã có trí tuệ, vì không thể tập nếu không hiểu chi hết. Nói cách khác, nếu không biết hay không hiểu cách tập như thế nào thì làm sao mà tiếp tục hành trì đây, có phải như vậy không? Như vậy ông nói rằng vì hành giả này nói rằng sao mà trí tuệ khó thấy quá, thì ông nói dễ lắm, không có gì khó thấy hết trơn. Có hai chuyện. Thứ nhất là mình phải hiểu cho cái cách tập, phương cách thực tập, người ta nhắc nhở hoài, mình đọc mình cũng biết rồi, mình nghe hoài dặn cho mình cái cách tập. Bây giờ mình hiểu cái cách tập rồi, mình tập mình cảm thấy rất là thoải mái, nhẹ nhàng, phải không? Thì ông nói cái đó là cái quan trọng này. Khi mà có được cái đó rồi là từ từ mình sẽ hiểu các pháp thực tại. Và lúc đó cái tâm của mình lúc đó là gọi là năm căn nó quân bình rồi đây. Thưa thầy, con thấy rằng là khi mình tập thiền xong mà nó cứ mắc phải lỗi lầm hoài. Mắc phải lỗi lầm là sao? Là có những cái là mình tưởng là mình hiểu rồi, nhưng mà khi mình tập mình thấy khó khăn quá. Mình mới biết rằng là cái chi mà mình hiểu về cái phương pháp thực tập nó đã trật. Bây giờ hỏi thiền sư nói ngược trở lại thì mình biết là mình làm sai, có vậy không? Thì ông nói rằng, cô này mới nói rằng khi tập thì cứ mắc phải lỗi lầm hoài. Thiền sư nói dĩ nhiên rồi, bạn đang tập, đang học thì phải phạm lỗi thôi. Mình đang tập mà, mình thiền tập cho mình đã chứng đắc cái gì đâu. Mà khi tập thì nó phải phạm lỗi. Nếu thấy lỗi của mình trong khi thiền tập, đó là trí tuệ nữa. Đó, ví dụ mình tập mà mình thấy cái tâm của mình sao mà nó căng thẳng quá, hay cái đầu mình nó nặng quá, đó mình tập sai rồi đấy. Thì mà mình biết là mình sai là trong này nó có trí tuệ. Con cứ thấy rằng hệ sượt đầu này thì nó hư đầu kia. Thấy hư, thấy sai là trí tuệ. Thầy có thể cho con một ví dụ để thấy rõ chánh niệm với năm căn quân bình không? Trả lời, có chánh niệm là năm căn quân bình. Khi hành giả nỗ lực duy trì chánh niệm thì năm căn nó đang làm việc. Nhưng thầy có dạy là chánh niệm có thể với trí tuệ, nhưng cũng có thể không đi với trí tuệ. Thầy có thể cho con một ví dụ như thế nào để thấy rõ là chánh niệm với năm căn quân bình không? Hay là bây giờ trở lại cái câu hỏi ngay từ lúc đầu. Bởi vì cô này con nói chữ trí tuệ, ông thầy ông giảng trí tuệ một lát, cô này con bắt đầu lạc rồi. Con xin thầy nói lại cho tôi làm thế nào, cho tôi một ví dụ làm thế nào mà chánh niệm với năm căn quân bình. Thì ông nói có chánh niệm là năm căn quân bình, khi hành giả nỗ lực duy trì chánh niệm thì năm căn này nó làm việc rồi đấy. Hệ năm cái căn này nó làm việc là năm căn quân bình. Nhưng mà cô này cô hoạt ngược trở lại, nhưng mà cái căn cuối cùng là trí tuệ. Thì đôi khi ông nói rằng mình có thể có chánh niệm nhưng mà với trí tuệ, nhưng mà cũng có thể có chánh niệm mà không có trí tuệ. Trả lời, không đi với trí tuệ không có nghĩa là không có chút trí tuệ nào hết. Thầy có dạy chúng con rằng là chánh niệm có thể với trí tuệ nhưng cũng có thể không đi với trí tuệ. Thì ông dựa vào cái chữ không đi đó, ông nói rằng không đi với trí tuệ không có nghĩa là không có chút trí tuệ nào hết. Có đó nhưng ít thôi. Một đôi khi hành giả không chịu kiểm tra, chỉ đơn thuần chánh niệm thì cũng có trí tuệ đấy, nhưng mà trí tuệ yếu. Vậy là trong khi mình duy trì chánh niệm luôn luôn có thể là có trí tuệ, chứ không phải không có trí tuệ, nhưng mà tùy theo trí tuệ ít hay trí tuệ nhiều. Ngay cả khi mà mình chỉ đơn thuần chánh niệm không thôi, ông nói cũng có trí tuệ trong đấy. Nếu không có chút trí tuệ nào cả thì hành giả sẽ không tiếp tục tu tập được đâu. Nếu mà không có một chút trí tuệ hiểu biết nào hết trong cái sự thực tập của mình thì tự nhiên mình không muốn tập nữa, mình muốn bỏ cuộc. Vì vậy những cái người mà nửa chừng mới thiền có một vài bữa bỏ đi, điều đó có nghĩa là trong cái sự thực tập của họ không có chút trí tuệ nào hết. Họ không hiểu được chi hết, không hiểu được chi hết, tâm nó buồn, muốn bỏ đi. Tâm hành giả bây giờ chán nản, mỏi mệt, buồn ngủ và muốn bỏ cuộc. Khi bạn thấy tâm bạn dạ dười, mê mờ, làm biến, hôn trầm thì trường thái ngược lại, tỉnh táo, sáng suốt, tâm của mình nó tinh tấn, đấy là trí tuệ. Thật ra đôi khi nó mê mờ, nó dạ dời phải không? Nhưng mà rồi, có những cái lúc mình ngồi nó rất là bắt, tâm mình nó rất là sáng suốt, có chánh niệm, có niềm, có định, có đủ thứ cái. Thế là nó giữ mình lại, mình tiếp tục mình tu niệm nữa. Mê mờ, hôn trầm, biến nhát là đặc tính của si. Hãy nói cho tôi biết là mỗi khi duy trì chánh niệm, bạn có thấy tâm hoan hỷ nhiều hay ít trong sự thực tập hay không? Tại sao chúng ta duy trì chánh niệm? Thực tập thiền vì đó là bộ phận của người xuất gia, hay tập vì mình thấy rõ sự lợi lạc nên không bỏ và tiếp tục tu tập hoài? Có sự hứng thú nào trong thiền tập chăng? Đó là những cái câu này mà ông đặt với hành giả. Bởi vì cô này muốn hiểu rằng là làm thế nào mà thấy được năm căn nó quân bình. Thì ông nói rằng trong năm căn quân bình là có trí tuệ trong đó. Trí tuệ có khi ít, có khi nhiều, chứ không phải không có. Đó, thì bây giờ ông nói rằng bạn thực tập thiền, bởi vì bạn là người tu, do đó bạn thực tập thiền. Bởi vì câu hỏi là của một cô tu nữ, một quý vị, một sư cô ở bên khắc sĩ. Thì ông hỏi mình tại sao chúng ta duy trì chánh niệm, tại sao chúng ta tu, chúng ta thực tập thiền vì đó là bổn phận của người xuất gia, hay tập vì mình thấy rõ sự lợi lạc nên không bỏ, tiếp tục tu hoài, tập hoài. Khi mình tu mình có sự hứng thú nào trong khi thiền tập không? Dạ thưa thiền sư, dạ có. Nhưng khi nào mà tâm con nó sáng suốt rõ thì con mới hứng, mà còn mà nó mờ mờ là con muốn bỏ. Cái đây là đúng là tâm lý của hành giả đó, phải không? Thiền sư trả lời, làm cách nào để tâm luôn luôn sáng rõ, nhờ đó hành giả tiếp tục tu, hứng thú trong thiền, tiếp tục tu và tiếp tục thấy cảm nghe hứng thú trong sự thực tập. Nhiều người hiểu rằng họ hứng thú tu tập khi sự thực hành suôn sẻ, không gặp khó khăn. Khi sự thực hành suôn sẻ, không gặp khó khăn, hành giả cảm nghe hứng thú trong sự thiền tập. Đây là tâm tham. Đọc lại chỗ này ha. Nhiều người hiểu rằng họ hứng thú tu tập, miệt mài tu tập. Tại bởi vì sao? Bởi vì thấy cái sự thực tập nó suôn sẻ, nó không gặp khó khăn. Mong nói đây là tâm tham. Nói cách khác, tu tốt mới ưa tu, tu xấu thì không thích tu nữa. Đó không phải là thích thú thật sự trong thiền tập, mà đa là giống như một người đánh bạc, có ăn mới bỏ vô thêm, còn thua thì rút lui, không có muốn chơi nữa. Ngộ hả quý vị? Hệ mà cái sự thực tập của mình nó suôn sẻ, nó không gặp khó khăn mà mình muốn tiếp tục mình tu hoài, nhất là tới giờ ngồi đó, phải không? Mình ngồi cả buổi sáng, gật tới, buổi chiều ngồi được một chút thì nó đã quá, thôi bỏ hết. Có ai kêu đi đâu cũng không bỏ, ngồi mê man luôn. Đó, ông nói coi chừng có tâm tham đấy. Khi cái sự thực tập nó suôn sẻ, mình thích thú, mình muốn tiếp tục hoài, mình không muốn bỏ. Ông nói đó là mình đánh bạc rồi đấy. Đánh bạc là khi nào ăn, mình chung vô thêm tiền, còn mà không ăn là rút lui. Thích thú trong thiền tập thực sự hay thích thú với trí tuệ là khi gặp khó khăn, gặp nhiều chông gai trong sự thực tập, sự thực tập trở nên xấu xa, tồi tệ, tâm vẫn thích thú quan sát để học, để hiểu cái gì đang xảy ra. Quý vị thấy ông này mở ra mình cho một cái cánh cửa khác, nói vấn đề thích thú. Không phải thích thú theo cái sự hiểu biết thông thường là khi cái sự thực tập nó nhẹ nhàng, nó thoải mái quá, mình thích, mình cứ muốn làm hoài. Mà thích thú ngay cả khi gặp khó khăn trong sự thực tập, sự thực tập của mình nó trở nên xấu xa, nó tồi tệ, tâm của mình nó chán nản, tâm của mình nó lười biếng, nó ngục tới cục lui, mình vẫn thích thú, mình quan sát cái gì nó đang xảy ra. Ồ, cái này nó đòi hỏi rất lâu cái sự tu niệm ha, phải vậy không? Chứ còn mà lơ mơ mà chán quá là xách xe mới chạy về thành phố đi chơi cái cho khỏe cho rồi. Khi mà cái tâm nó chán nản, sự thực tập nó trở nên tồi tệ và xấu xa, bằng phần đỡ yên đó và bạn quan sát nó để bạn hiểu rằng cái gì nó đang thực sự xảy ra. Cho ngày hôm qua ông kia sẽ đọc cái bài đó, ông kia ông nói rằng là con tu đang ngon lành, có niệm, có định, có tấn, có đủ thứ cái hết rồi, tự nhiên phiền não nó tới, suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Khi suy nghĩ tầm bậy tầm bạ thì tâm không còn chánh niệm, không còn định, không còn cái gì nữa hết, tâm nó tuột xuống. Tâm nó tuột xuống là bao giờ chán nản, bực bội, khó chịu, nó muốn bỏ cuộc, muốn đi về. Đó thì ông ấy, đây là cái lúc rất là tốt này. Mình phải học để mình hiểu cái gì đang xảy ra này. Là khi mà mình đang tu tập một cách tốt, đều đặn như vậy, tự nhiên phiền não nó khởi sanh. Mình không có kịp quan sát nó, không kịp quan sát nó, thì bắt đầu tâm của mình nó suy nghĩ tùm lum tà la. Khi suy nghĩ tùm lum tà la, mình có cảm thấy không còn niềm định nữa. Thế là mình bức xúc, mình bực bội, mình khó chịu. Đây là cái lúc mà mình phải duy trì cái sự quan sát. Và nếu mà mình thích thú trong cái lúc mà cái sự thực tập của mình nó đi xuống, đấy, cái thích thú đó mới thật sự là thích thú. Thưa thiền sư, lúc thiền tập đối tượng xuất hiện, con chỉ quan sát, nhưng rồi đối tượng mất, mà con cũng chưa học được một cái gì hết. Thiền sư trả lời, đối tượng đi nhưng sẽ tới lại và tới rất nhiều lần để cho hành giả học rồi hiểu. Đối tượng mới sẽ xuất hiện nữa, đừng có lo cái gì hết. Thưa thầy, con quyết định đi theo con đường tu tập tứ niệm xứ, đi suốt nhưng tâm không mong cầu, không mong muốn gì. Như vậy có phải là tu tập mà thiếu sự đam mê và niềm hứng thú không? Bởi vì ông thiền sư đang nói về cái sự thích thú. Thì cô này cô hỏi rằng là con là ở bên hệ phái Bắc Tông, mà bây giờ con thực tập thiền tứ niệm xứ, và con mong rằng là con sẽ tiếp tục đi mãi trên cái con đường này. Nhưng mà trong khi mà đi như vậy thì tâm con không mong cầu, không mong muốn gì trơn. Mà khi mà mình không con mong cầu, mong muốn như vậy là cái sự thực tập của mình nó thiếu sự đam mê và niềm hứng thú. Nói như vậy có đúng không? Trả lời: hành giả không thấy tâm mình nên mới đặt câu hỏi như vậy. Cần thấy tâm mình mới biết tâm mình có thích hay không. Dạ thưa sư, con không muốn một kết quả nào hết, chỉ tiếp tục tiến bước mà thôi. Tại sao, động lực nào thúc đẩy cho hành giả muốn tiến bước đây? Thấy lợi ích thiết thực thì mới thích, mới muốn tiến bước chứ. Dạ thưa thầy, con thấy rằng có chánh niệm thì có tất cả. Con tin là sự thực tập thiền tứ niệm xứ sẽ mang lại sự hiểu biết, có trí tuệ, giúp con ứng xử tốt trong cuộc sống. Thiền sư nói, hành giả tin hay hành giả hiểu? Đọc lại chỗ này ha. Con thấy con không muốn một kết quả nào hết, con chỉ tiếp tục tiến bước trong cái sự thực tập. Tiếp tục tiến bước trong sự thực tập tại sao? Động lực nào thúc đẩy cho hành giả muốn tiếp tục tiến bước? Thấy phải có thêm một cái lợi ích gì thiết thực mình mới thích, mới tiếp tục tiến bước chứ. Và thưa thiền sư, con hiểu rằng, con thấy rằng, con tin rằng, cô này con nói con tin rằng có chánh niệm thì có tất cả. Con tin là sự thực tập thiền tứ niệm xứ sẽ mang lại sự hiểu biết, có trí tuệ để giúp con ứng xử cho tốt. Ông hỏi trở lại, mình tin hay là mình hiểu? Thấy quý vị thấy không? Khi mình sử dụng ngôn từ đó, nó là nguồn tùm lum tà la. Đôi khi mình nói mình thích thú thực tập, nhưng mà thật ra là mình có đức tin thôi à. Người khác nói thực tập hay quá, thực tập hay quá, thực tập hay quá, cái mình thích mình tập. Thật ra cái này là toàn đức tin không. Có nhiều, có một vị đi qua bên Trần Thiền năm rồi đó, 2011 đó. Đó. Đây là một nghi sư ở bên Bắc Tông hay là khắc sĩ ở sư quên rồi. Đó thì cụ thì chỉ niệm A-di-đà-phật thôi à. Rồi đến khi mà sư cô này qua bên đó, rồi thiền sư nói rằng là cô hay hỏi về những cái câu liên quan tới vấn đề niệm Phật. Cái sư mới hỏi, sư nói cô niệm Phật làm như là cô tập từ trước giờ cô niệm Phật không thôi phải không? Hay dạ đúng rồi đó, con chỉ biết niệm Phật không thôi à. Và con rất thích niệm Phật, bởi vì khi con niệm Phật là con cảm thấy là tâm của con nó an lạc, nó thoải mái, con thấy ánh sáng, con thấy đủ thứ chuyện, nó con khoái lắm. Hỏi để tại sao bây giờ được qua tập thiền tứ niệm xứ? Cô nói người ta nói hay lắm, ông thầy này cũng dạy hay lắm. Vì nghe người ta nói ông thầy này dạy hay lắm, do đó con qua đây con tập. Mà đến khi tầm lát cái nó mệt quá, không thấy hay chút nào, cái lúc cuốn quái bỏ đi về, đi tham quan trước cái đã. Đi tham quan cho biết xíu miếng điện, rồi về trở về lại tập. Nhưng mà khi mình đi tham quan rồi về là thấy hết muốn tập. Do đó sư để ý rằng á, các vị nào mà thực tập mà quen với pháp môn niệm Phật, đây là cái ý kiến của sư thôi nha, đừng có đổi gì hết nữa. Là bởi vì cái tâm của mình nó hướng về đó hoài rồi, thấy không? Hồi chứ bây giờ mình mấy tuổi, 60 tuổi rồi mà niệm Phật mấy chục năm rồi, bây giờ độ nó mệt quá. Theo ý sư thôi cứ tiếp tục đi. Ngoài trừ trường hợp ông nói rằng trong khi bạn niệm Phật và bạn thấy tâm mình nó đang niệm Phật, đấy, cái đó mới được đây này. Có một bài niệm Phật để sư qua thử ở đâu sư đọc quý vị nghe. À, niệm Phật có chữa lành mình hay không? Chắc giờ kiếm ra đâu. Thôi nhưng mà như thế này là ông nói rằng nếu mà bạn muốn chuyển từ cái phương pháp niệm Phật mà qua thiền tứ niệm xứ thì bạn cứ việc ngồi đó đi, mà bạn niệm Phật, thấy mình tâm của mình đã đang niệm Phật, thấy cái tâm nó niệm Phật là được rồi. Cũng giống như khi nó hát, mình thấy tâm mình hát, phải vậy không? Hát với niệm Phật giống nhau à? Đó, đôi khi mình ngồi tự nhiên mình hát à, nó hát trong này. Sư đã hát cái câu mà sư hay kể cho quý vị nghe, nó hát đường trường xa con chó tha con mèo, rồi mình bực bội mình sân hận, chó tha mèo mắc mới gì mày hát, chó tha mèo mắc mới gì mày hát. Nhưng mà nó hát là nó hát thôi, thấy không? Thật ra khi mà mình bực bội với cái hát, tâm mình nó nổi sân, ông ấy dặn ra cứ ngồi đó cho nó hát, nó muốn hát gì nó hát, mình biết tâm mình nó hát thế là được rồi. Mình đừng có hương thu rồi mình nhấp nhô theo nó, cái đó là mình chết rồi đó này, phải không? Nó hát mình biết nó đang hát, có thế thôi. Và luôn luôn nó hát còn đó. Mình tu hành mình nói thằng anh yêu em yêu anh không à, trời ơi, mày tu hành nhưng mà còn hóa chuyện yêu đương nữa, Nó cứ hắt ông ọc trong này rồi làm tính sao đây? Thoải mái, chấp nhận, để cho nó hát, mình quan sát. Nó muốn hát gì nó hát. Thì cái tiếng niệm Phật nó cũng thế thôi. Cùng một nguyên tắc mà mình quen rồi thì cứ niệm Phật. Thì ông nói cứ việc duy trì tránh niệm, thấy tâm mình đang niệm Phật. Thông thường con rất khó ngủ. Nói về một đề tài khác liên quan cái ngáy. Thông thường con rất khó ngủ, nghe tiếng động mạnh là thức giấc. Đến đây phải ngủ chung phòng với người hành giả ngáy lớn quá, cho nên giấc ngủ chập chờn. Mất ngủ sáng ngồi thiền hôn trầm, gục như gà mộ. Xin thầy chỉ cho cách vượt qua sự khó khăn này. À, cái bà này tối mà ngủ bằng ngáy quá trời quá đất, con nằm bên con ngủ cũng được, thành sáng con ngồi giống như gà mộ vậy này. Đức Phật ngồi trên ngài làm thinh mà cứ nói dạ có con đây, có con đây. Trả lời khi bị đánh thức bởi tiếng ngáy, đừng có ngủ nữa mà thức dậy thiền. Thiền thế nào đây? Trước hết tự nhắc, tiếng động là tiếng động, một hiện tượng tự nhiên. Mình nằm nửa đêm mà ngay bên kia phù 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 phù. Tiếng động là chỉ hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, thấy không? Tập cũng mệt lắm cho phải chơi ha. Trước hết tự nhắc tiếng động là tiếng động, là một hiện tượng tự nhiên. Rồi bây giờ bạn quan sát. Quan sát cái gì? Quan sát tâm khó chịu. Nghe tâm khó chịu, nghe tâm khó chịu, khó chịu, khó chịu. Đây là cách xử lý vấn đề. Bạn có thể dùng một phương tiện khác, đó là dùng bông gòn nhét cái lỗ tai, hay đeo cái headphone. Headphone là cái đồ mà người ta nghe nhạc đấy, đeo vào đó. Tôi để ý rằng đeo headphone nó vẫn còn nghe như thường. Điều quan trọng là mình chuyển tâm bằng cách tư duy chân chánh, đừng suy nghĩ về người ngáy, chỉ để ý tới âm thanh thôi. Khi tâm phản ứng bức xúc quá nhiều, mình lại càng khó ngủ nữa. Đó, ông nói bây giờ người ta ngáy, mình đừng, mình quan sát cái tâm khó chịu, mình chỉ để ý tới tiếng động, mà mình đừng có nhắc, đừng có để cho tâm mình nó suy nghĩ rằng là cái người này ngủ sao mà ngáy vậy, ngủ mà ngáy quá trời, sao không cho ai ngủ, lấy cái miếng vải mà tòng vô trong miệng, vân 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 vân. Khi mình nổi bực ra, đừng suy nghĩ về người ngáy, chỉ để ý cho âm thanh thôi. Khi tâm phản ứng bức xúc quá nhiều, bạn lại càng nghe rất là khó ngủ nữa. Cứ thao thức khỏi. Theo tôi, tiếng ngáy rề rề sẽ giúp tôi ngủ rất là dễ. Ông này ông nói là ngược trở lại. Ông nói tôi chấp đó, để cho họ ngáy đi, nhưng mà đừng có nghiến răng. Chú có nhiều ông ngáy mà ông nghiến răng nữa, ớn đó. Sư có nghe một cái câu chuyện đó. Dạ thưa sư, con ngáy thì con không sao hết trơn, mà cái ông kia ông ngáy mà ông nghiến răng nữa. Lâu lắm ông kêu em ơi, làm con giật mình luôn à. Đó là cái tâm trạng của hành giả đó, ngủ chung với cái người mà ngáy mà nói suốt đêm mà. Theo tôi, tiếng ngáy rề rề sẽ giúp mình dễ ngủ. Tôi có một phần mềm gắn vào điện thoại di động iPhone giúp tâm thư giãn. Mở ra bạn sẽ nghe trong đó ghi tiếng vỗ, tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng sấm rền, tiếng lửa kêu tí tắc. Để bên gối tiếng này phát ra ru mình êm từ từ, mình ngủ hồi nào không hay. Người ta ngáy tâm mình không bực, tiếng ngáy sẽ có tác dụng tương tự. Không bực vì không lý tới cá nhân người nào, chỉ có âm thanh đang phát ra đều đặn và tâm đang nghe. Làm được như vậy, định tâm sẽ phát sanh và hành giả sẽ ngủ rất là dễ. Nói chuyện ngáy thì nhớ có một cái câu chuyện ở bên Mỹ. Cô kia cô cũng đi hành thiền đó. Rồi cái cô nghe cái người bên cạnh ngủ ngáy gì quá, cô lên cô nói với sư, cô nói con thì khó ngủ lắm, giống như cô này trình bày vậy đó, mà cái bà kia là bà ngáy gì quá, bây giờ con ngủ cũng được. Mà sư thì nói rằng là quan sát tiếng động, tiếng động chỉ là đối tượng. Con cũng nhắc con, tiếng động chỉ là đối tượng, tiếng động là hiện tượng tự nhiên, mà càng nghe tiếng động càng bực khó chịu, hết sức là khó chịu. Rồi cái sư nói không, nghe tiếng động cũng được đâu, bởi vì tiếng động nó làm cái tâm mình suy nghĩ khó chịu. Bây giờ cái quan sát là quan sát tâm khó chịu, thì cũng giống như thầy tiên sư nói, thấy không? Bà này mà sư nói thôi bây giờ cô về cô tập thử coi đó, thay vì là cô cứ để ý tới cái bà đó, nói cái bà này bà ngủ chi mà cứ ngáy hoài, mình suy nghĩ như vậy tâm mình đã bức xúc bực bội. Thì bây giờ đó thiên sư dặn là cứ quan sát cái tâm khó chịu mình, tâm khó chịu mình đừng có để ý tới người, mà mình để ý tới tiếng động mà thôi. Thì cô tập chừng vài bữa, cái sư hỏi sao bây giờ ngủ được không? Nói ngày tối hôm qua con đang nằm đó, tự nhiên con nghe bà ngáy, thì con nghe tiếng động tâm khó chịu, tiếng động tâm khó chịu, tiếng động tâm khó chịu, lát cái tự nhiên bà hết ngáy, Tâm con nó nói, gì vô duyên vậy? Thế là mấy bữa nay bà ngáy thì tôi còn quan sát được, còn bây giờ hết ngáy rồi đó. Thì thật ra đôi khi quý vị thấy cái tâm mình nó cũng là rất là mâu thuẫn phải không? Ta ngáy mình bực, bây giờ ta ngưng ngáy mình cũng cừ nừ tăng nhăn nữa. Vì vậy mình nghe những cái bài pháp này rồi mình tập thử quá chuyện sao. Thế trong khi mà mình đang ngủ về mà ai ngáy ai kêu mình cũng bực bội sân hận dữ lắm, chứ không phải chơi đâu. Vì vậy anh chị em thấy tất cả đều là sự thực tập hết, có ai giỏi hơn ai đâu. Mình tập hoài là tự nhiên mình quen rồi đó. Rồi mình tất cả lúc bây giờ mình mới hiểu tất cả chỉ là đối tượng. Ngày hôm qua sư có nói về tâm sân, hôm nay sư đọc một cái bài khác nói về tâm sân lúc gần chết. Đây là một cái vị hành giả ở bên sư cô này là bên Bắc Tông cổ hỏi về là cái người mà có tâm sân á, thưa thầy, người mà tâm sân mạnh quá thì trước khi chết tâm hay lú lẫn không tỉnh táo, rất mê mờ, có phải như vậy không? Đúng rồi, một người mà tâm còn quá nhiều phiền não tham sân thì trước khi chết không thể nào tỉnh táo và ra đi yên ổn được. Chết là tái sanh vào địa ngục ngay, đã bị tâm sân nhiều quá. Người này vì không tu niệm, không có niệm định tuệ nên phiền não tràn ngập tâm trước khi chết. Họ ghét người này, họ hận người kia, niềm uất hận rất là lớn, cho nên chết là tái sanh vào khổ cảnh liền. Thưa thiền sư, sân từ đâu đến? Sân đến là vì mình tư duy không chân chánh. Yoniso Manisikara, cái này là Ayoniso Manisikara, là mình tư duy không chân chánh, tư duy sai. Thưa thiền sư, con cảm thấy mình thật xấu xa khi gặp chuyện không vừa lòng, trái đạo lý, con rất hay cáu kỉnh, nổi giận, làm sao mà khắc phục yếu điểm này? Vì đây là một vị người tu, thành ra thấy cái chuyện mà không vừa lòng, thấy cái chuyện gì mà trái đạo lý, tâm con rất cáu kỉnh, bực bội ghê lắm, nổi giận. Làm sao mà mình đừng có nổi giận như thế này? Bởi vì con vừa nghe thiền sư nói rằng mà cứ giận hoài như thế này đó, chết sẽ đi vô địa ngục ngay. Khi người khác làm sai, thiền sư nói, khi người khác làm sai, làm chuyện trái đạo lý, cáu kỉnh, bực tức, tao sao tôi nghe nó vô lý quá. Khi người khác làm sai, làm chuyện trái đạo lý, bằng bực tức, bằng khó chịu, bằng sân hận, ông nói cái này vô lý. Mình buồn bực vì chính mình đã làm những điều sai trái thì còn hợp lý. Khi người khác làm sai, mắc chi mà mình sân hận? Đó, có bao giờ mình đặt câu hỏi vậy không? Thường thường mình thấy người khác làm sai là mình bức xúc bực bội cái lắm. Tu hành mà như vậy, người mà nói với tôi là đàng hoàng tử tế mà sao mình như vậy như kia nọ. Mình cảm nghe là cái sự sân hận của mình nó rất là chính đáng, bởi vì cái người này làm sai mà. Mà ông thiền sư cũng nói, ồ cái đó là trật lắc à. Thấy người khác làm sai mà tại sao mình lại sân hận? Mắc chi mà mình sân hận như vậy? Chung quanh chúng ta biết bao nhiêu điều sai trái xảy ra hàng ngày, cứ mỗi lần như vậy mình bực bội, mình sân hận, mình cáu kỉnh, phản ứng để chuốc lấy đau khổ vào người của mình hay sao? Bạn suy nghĩ như thế nào về điều này? Xung quanh mình biết bao nhiêu chuyện sai trái hàng ngày mà mình thấy, và cứ mỗi lần như thế là chúng ta cáu kỉnh, chúng ta sân hận để rước lấy cái sự đau khổ vào người của mình. Mình thấy rõ ràng là mình bực bội, mình sân hận với người khác là mình cảm nghe rất là đau khổ, nhất là mình hành giả nữa. Người khác làm điều sai trái là yếu điểm, là vấn đề của họ. Mình nội sân là yếu điểm, là khó khăn, là vấn đề của mình. Nếu họ làm sai, họ phải chịu khổ. Sao bạn lại khổ thế cho người ta như vậy? Ý tôi muốn nói, tại sao mà bạn ngu thế? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.